Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó vạch ra mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia quan trọng toàn cầu. Quyết tâm này được đưa ra trong bối cảnh Seoul nhận định là xung đột về giá trị, hệ tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn cầu đang làm lung lay trật tự thế giới hiện nay.
Và điểm đáng chú ý trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Hàn Quốc đó là dù xác định Triều Tiên nâng cao năng lực hạt nhân là thách thức an ninh cấp bách nhất, nhưng Hàn Quốc thì lại có cách tiếp cận mềm dẻo hơn trong quan hệ với nước láng giềng là Nhật Bản. Liệu rằng là những bước chuyển trong một chính sách an ninh của Tổng thống Yoon Suk-yeol so với người tiền nhiệm đang báo hiệu bầu không khí nào cho khu vực Đông Bắc Á? Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Phương Hoa với phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào phóng viên Bùi Hùng ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị.
Thưa anh, Tổng thống Yoon Suk-yeol được cho là đã thay đổi lập trường trong chiến lược an ninh quốc gia mới. Theo đó thì cứng rắn hơn với Triều Tiên so với quan điểm ôn hòa và tập trung vào các giải pháp hòa bình của chính quyền tiền nhiệm. Vậy theo anh ạ, sự thay đổi này sẽ tác động ra sao đến hồ sơ hạt nhân Triều Tiên vốn vẫn đang rất nóng với các vụ thử vũ khí tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng thời gian qua?
Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thì đã công bố cái văn bản chiến lược an ninh quốc gia mới có tên gọi là Chiến lược an ninh quốc gia trung tâm toàn cầu tự do, hòa bình, thịnh vượng. Đây là lần sửa đổi sau 5 năm kể từ khi chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Moon Jae-in đưa ra tầm nhìn có tên gọi là Bán đảo Triều Tiên, hòa bình và thịnh vượng vào năm 2018. Theo đó, thì chính phủ đương nhiệm xem xét vũ khí hạt nhân và vũ khí sát thương hàng loạt của Triều Tiên là cái mối đe dọa an ninh đáng quan tâm hàng đầu, tăng cường năng lực quốc phòng nhằm đối phó với những đe dọa chưa biết trước của nước này. Lập trường này thì trái ngược hẳn so với cái chính sách về Triều Tiên của chính phủ nhiệm kỳ trước, có phương châm là thực hiện giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua các cuộc hội đàm liên Triều và Mỹ Triều. Ngoài ra thì cái chiến lược an ninh quốc gia mới còn tái xác nhận cái việc duy trì xây dựng nền tảng cho mối quan hệ liên Triều, chỉnh sửa các bộ luật và chế độ liên quan, cũng như nêu rõ xử phạt nghiêm khắc như phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hoặc là sai lệch của một số tổ chức hay là cá nhân nào đó trong quá trình xúc tiến dự án hợp tác giao lưu liên Triều. Thì một tin rất là mừng là Hàn Quốc đã trúng cử là cái thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa tiếp theo bắt đầu từ tháng 1 sang năm. Hàn Quốc cho rằng thì điều này sẽ thúc đẩy cái việc ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên khi mà Hàn Quốc có thể tham gia thảo luận và biểu quyết trực tiếp về các vấn đề nổi cộm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm vấn đề Triều Tiên. Như vậy thì điều ai mà cũng dễ nhận thấy rằng Triều Tiên sẽ có những phản ứng mạnh mẽ, mà trước tiên là sẽ thúc đẩy thực hiện kế hoạch phóng tên lửa như đã công bố trước đó trong tháng 6 này. Theo tôi thì khu vực bán đảo Triều Tiên lại nóng lên, được quan tâm chỉ sau cái cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Vâng thưa anh ạ, một sự thay đổi nữa trong lập trường của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đó là cách tiếp cận mềm dẻo và dễ chịu hơn đối với láng giềng Nhật Bản khi mà nhấn mạnh tăng cường hợp tác với Tokyo. Vậy điều gì đã khiến Hàn Quốc muốn xích lại gần Nhật Bản như vậy thưa anh ạ?
Trong cái chiến lược an ninh mới lần này thì khác với chiến lược an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Moon Jae-in, chính phủ đương nhiệm đề ra cái nội dung về việc chia sẻ các giá trị phổ quát với Tokyo, đồng thời tăng cường hợp tác giữa bán đảo Triều Tiên với khu vực, thế giới. Không nhắc gì đến việc phản ứng cứng rắn đối với vấn đề tranh chấp quần đảo Takeshima Dokdo với Nhật Bản cả. Nhấn mạnh rằng cái tăng cường hợp tác ba nước Hàn, Nhật, Mỹ, nhất là trong vấn đề Triều Tiên ấy, thì rất là quan trọng. Tại sao lại như vậy? Theo tôi thì có mấy lý do như thế này. Ở từ góc độ cá nhân ấy, thì cha của ông Yoon Suk-yeol đã từng du học tại trường đại học Hitotsubashi của Nhật Bản, một ngôi trường là có cái lịch sử hàng trăm năm, và đã từng là giáo sư thỉnh giảng của trường này về thống kê ứng dụng. Một số học giả Nhật Bản thì đánh giá rằng cha của Tổng thống Yoon Suk-yeol thì là cái người nói tiếng Nhật rất là tốt, rất am hiểu về Nhật Bản và có phong cách lãnh đạo. Có lẽ thì ở góc độ nào đó thì gia đình Tổng thống và bản thân Tổng thống cũng vậy, cũng có nhiều ấn tượng tốt đẹp với Nhật Bản. Trong cái buổi tuyên bố nhậm chức với Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5 năm ngoái thì ông Yoon Suk-yeol cho biết sẽ thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản. Ngay sau đó thì ông đã chỉ đạo cái đoàn lãnh đạo cấp cao do Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Nhật Bản, tạo tiền đề cho những cuộc thương lượng trao đổi về quan hệ hai nước. Ông Yoon Suk Yeol thì cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng về việc gác lại cái quá khứ để hướng tới phát triển quan hệ với Nhật Bản vì lợi ích chung của cả hai nước. Và Tổng thống cũng đã coi đây là một cái thành tựu ngoại giao của mình trong một năm đầu của nhiệm kỳ. Hơn thế nữa thì trong bối cảnh hiện tại thì kinh tế thế giới đang suy thoái, khó khăn thì còn có thể rất là kéo dài. Như vậy thì cái việc thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển có lẽ là chính sách ngoại giao khôn ngoan hơn cả. Những vấn đề mâu thuẫn với Nhật Bản như việc bồi thường cho lao động thời chiến hay là tranh chấp quần đảo ở Takeshima Dokdo vốn đã kéo dài, gây tổn hại cả thời gian lẫn công sức của cả hai bên, thì Hàn Quốc đã mở lòng trước và được đón nhận. Nhật Bản thì cũng hối hả thúc đẩy các hành động thực tế nhằm cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.
Vâng thưa anh, vậy quan hệ giữa Hàn Quốc với đồng minh hàng đầu là Mỹ cũng như là với các nước lớn quan trọng khác như là Nga hay Trung Quốc đã được đề cập như thế nào ạ trong chiến lược an ninh quốc gia mới nhằm hiện thực hóa cái tầm nhìn quốc gia quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc mà Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đề ra?
Hiện tại thì quân đội Mỹ vẫn đang hiện diện tại Hàn Quốc. Các hoạt động đều diễn ra rất đều đặn với cái việc đảm bảo an ninh trong trường hợp bị đe dọa chẳng hạn. Trước đó thì Seoul và Washington đã thiết lập một cái hướng dẫn chung về an ninh mạng nhằm liên kết một cách ổn định hệ thống kiểm soát chỉ huy liên quân và tăng cường an ninh mạng. Theo đó thì hướng dẫn quy định rõ về cái việc quân đội hai nước phải trao đổi thông tin về các mối đe dọa này, hay là như thông báo ngay lập tức cho các đối phương khi phát hiện mối đe dọa an ninh mạng trong hệ thống đang liên kết chẳng hạn, từ đó nâng cao cái năng lực thực thi an ninh mạng. Ở trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 4 vừa qua thì Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã đưa ra một tuyên bố chung về thành lập nhóm thảo luận Hàn-Mỹ về kỹ thuật tân tiến và chủ chốt thế hệ mới. Cùng với lĩnh vực kinh tế, hợp tác an ninh cho thấy thì quan hệ hai nước đang phát triển thành cái đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu. Như vậy, riêng với Mỹ, cả chiến lược an ninh mới và cũ đều coi cái sự hiện diện của Mỹ trong chính sách đảm bảo an ninh là đương nhiên và cần thúc đẩy. Đối với Nga, nhất là từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine phát sinh thì Hàn Quốc vẫn đã bỏ ngỏ cái lập trường về Nga, nhưng nói rõ ràng rằng tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Nga, nhất là trong cung ứng nguồn dầu lửa khí đốt. Và Trung Quốc cũng vậy, Hàn Quốc duy trì cái chính sách ngoại giao ôn hòa, tránh căng thẳng. Và đây cũng chính là cái chính sách ngoại giao của thời Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Vâng, cảm ơn phóng viên Bùi Hùng về những thông tin và phân tích vừa rồi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là đã có những thay đổi đáng kể trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Hàn Quốc so với chiến lược an ninh trước đó, vốn được đưa ra hồi năm 2018 dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in. Nhưng có thể nói là mục tiêu cuối cùng của chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện nay vẫn là định hình vị thế của Hàn Quốc trong bối cảnh mới, cùng với đó là tối ưu hóa lợi ích của quốc gia và người dân nước này.